Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài. Chúa đi vào đời con êm ái tuyệt vời. Mấy cung đàn tơ tấu lên chiều mến. Khúc ca cuộc đời con thơm ngát hương trời. Hồng ân Chúa chắp che tháng năm. Tay con nhỏ bé đơn sao cho vừa. Hồng ân Chúa
Thánh Rita, một truyện thánh gọi là có nhiều tập và chúng ta đã đọc qua 3 tập rồi. Hôm nay là tập thứ 4. Và em xin ôn lại là hôm qua đó chúng ta thấy được là trong các vị thánh chúng ta chỉ biết là các vị một số được in 5 dấu thánh. Nhưng mà chúng ta không ngờ là có một vị được in một dấu thánh thôi. Đó là sơ Rita này. Mà in ở đâu các anh chị nghe biết rồi, in ngay trên trán đấy. Và tại chị xin Chúa cho con đau khổ, do đó nên Chúa lấy ngay một cái gai ở trên trên mậu gai của Chúa cắm ngay vào trán của chị. Chị ngất đi giống như chết vậy, đau như vậy đấy. Rồi sau đó nó còn đau hơn nữa, càng ngày càng đau hơn nữa, mà có dòi bọ nó đi ở trong cái vết thương nó nữa, nó làm càng đau nhức thêm. Chị gọi các dòi bọ nó là thiên thần. Chúng ta thấy các thánh dị chúng nhân không? Rồi bây giờ em xin đọc tiếp. Hiệu quả lời cầu xin khẩn nguyện của sơ Rita. Rita được sinh ra trong lúc cha mẹ tuổi đã già. Đó thực là một món quà của Thiên Chúa cho cha mẹ em. Để đáp lễ cầu nguyện của họ, Rita đã bắt đầu cầu nguyện trong năm đầu tiên của em. Ngồi trên gối mẹ, em đã học nói tên Giêsu và Maria. Và khi quỳ bên cạnh mẹ, em đã học được kinh lạy cha, kinh kính mừng, kinh tin kính các tông đồ. Lớn lên, sự yêu thích cầu nguyện đã tăng lên về số lượng và về lòng sốt sắng. Ta có thể nói mỗi ngày và nhiều lần trong ngày, trong những năm Rita còn ở đời. Lời cầu ngọt ngào của Rita vang vọng lên trời, quyến rũ và làm Thiên Chúa vui nghe và vui nhận. Khi rời cảnh sống gia đình và trở thành nữ tu, Rita đã trở nên liên lỉ cầu nguyện, nâng tâm hồn lên để chiêm niệm và suy gẫm những mầu nhiệm về Thiên Chúa. Và bởi vì cô mong muốn được gần gũi và gần gũi hơn với bạn trăm năm Thiên Chúa của mình. Giống như Maria Mai Đệ Linh xưa, sơ đã dành nhiều giờ ngồi bên chân Chúa Giêsu hấp thụ các vui thú tinh thần và ân sủng như sương từ trời rơi xuống tâm hồn trong sạch và ngây thơ của sơ. Trong khi suy gẫm về mầu nhiệm nhập thể, ngạc nhiên trước sự khiêm tốn của Chúa Giêsu Kitô đã mặc xác làm người, sơ Rita thường nói với mình: "Hỡi loài tro bụi, tại sao ngươi kiêu ngạo? Ngươi quên rằng Thiên Chúa đã tự hạ và hóa nên như không. Người từ thiên đàng đi xuống để nâng ngươi lên." Đề tài suy gẫm sở thích của sơ Rita là cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô. Sơ có lòng thương cảm rất nồng nàn về những đau khổ của Chúa Giêsu dịu dàng của mình. Nên bất cứ khi nào sơ nhìn lên thánh giá, nước mắt sơ chảy ra. Nếu không thì nhìn thánh giá trong phòng riêng, có thể tìm thấy sơ trong nhà nguyện, quỳ gối trước cây thánh giá. Ở đó, để tưởng niệm sự thương khó Chúa, sơ có vài hình ảnh gắn trên bức tường diễn tả những cảnh thương khó đau thương của Chúa. Nhìn chằm chằm trên bức ảnh này, sơ Rita suy đến những cực hình Chúa Giêsu Kitô đã phải chịu. Thánh giá nặng, Chúa đã vác trên vai tan nát vì đòn đánh. Những lời chửi rủa và xúc phạm, sự lột áo, những đau đớn cùng cực của đinh đóng qua bàn tay bàn chân của Chúa và sự thống khổ tinh thần của Chúa khi nghĩ đến mọi thống khổ, đâm thâu trái tim hiền dịu của người và mẹ thánh người. Tiếp tục suy gẫm những đau khổ khác của Chúa Giêsu, trái tim sơ trở nên buồn rầu, nước mắt chảy chan hòa, miệng thốt ra những lời nức nở và thở dài. Có thể nói, sự đau đớn trong thân phát ra từ lòng mến của sơ. Bức tranh trên tường về mộ thánh nơi táng xác Chúa sau khi được hạ xuống từ thập giá. Trong khi nhìn vào hình ảnh này, sơ Rita đã luôn luôn muốn chết về đường thế gian để được cùng chôn với Chúa Giêsu. Không bao giờ sơ nhìn vào những ảnh này mà không thốt lên lời cảm kích. Ôi ngôi mộ thiêng liêng nhất, ôi hòm bia thánh thiện, ngôi đền trời cao, nơi xứng đáng nhận thân xác thánh thiêng con Thiên Chúa. Người ta kể rằng, sơ Rita, một lần, trong khi suy gẫm trước hình ảnh này, sơ bị ngất trí đi và bất tỉnh quá lâu, không biết đến mọi người và mọi sự xung quanh. Các nữ tu khi phát hiện ra chuyện này, tin rằng linh hồn của sơ thánh và yêu quý họ đã đi đến một nơi có đời sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Sơ Rita đã dành một phần lớn trong ngày và nhiều giờ ban đêm để chiêm niệm và suy gẫm. Và nhiều khi sơ có chút không hài lòng, ngạc nhiên khi mặt trời mọc lúc sơ bắt đầu suy gẫm vào lúc nửa đêm. Sơ nói, tại sao ngươi mọc sớm thế? Người muốn ngăn trở ta với ánh sáng nhỏ bé của ngươi, ngăn trở ánh sáng linh hồn ta đang thưởng thức. Hãy để ta cầu nguyện, mặt trời ơi, hãy để ta suy gẫm. Linh hồn ta nhìn thấy nhiều hơn khi chiêm niệm dưới bóng đêm, hơn là mắt ta được thấy trong ánh sáng rực rỡ của ngươi. Bên cạnh các suy gẫm về các mầu nhiệm đức tin, sơ Rita đã dành mỗi ngày 2 giờ xin ơn trên cho linh hồn mình và lợi ích tinh thần và vật chất cho người lân cận. Sơ cầu xin Chúa Cha vĩnh cửu ơn tha thứ tội lỗi của mình, vì tình yêu cực điểm đã thúc đẩy Ngài trao nộp con một của Ngài chịu chết. Nhờ cái chết đó, tội nhân được khỏi chết. Sơ cầu xin con Thiên Chúa, xin Ngài soi sáng sự hiểu biết của mình, để trái tim mình không bao giờ có thể bị lạc khỏi người là đường, là sự thật và là sự sống. Sơ cầu xin Chúa Thánh Linh, mà sơ coi là một đại dương tình yêu, xin Ngài vun sới linh hồn sơ bằng xương tình yêu của Ngài, để trái tim sơ trở thành một vườn ươm trái và ơn của Ngài. Sơ cũng cầu xin Đức Nữ Trinh Maria để xin chia sẻ một số khiêm tốn đặc biệt của người. Xin các thiên thần ban ơn trinh khiết, xin các thánh cho tham gia các nhân đức các ngài đã thực hành nơi dương thế. Bằng lời cầu nguyện liên tục và nhiệt thành, Thánh Rita xin được nhiều ân sủng đặc biệt từ thiên đàng, không chỉ cho bản thân mình mà còn cho những người lân cận của sơ. Hiệu quả lời cầu nguyện mà sơ thu được từ Thiên Chúa là bất cứ điều gì sơ xin. Chúng tôi xin trích dẫn 2 ơn đáng chú ý là kết quả của lời cầu nguyện nhiệt thành và sự cầu bầu mãnh liệt của Thánh Rita. Một đứa trẻ, con gái của một phụ nữ tỉnh Cassia, bị bệnh gần chết. Một bác sĩ chữa và một bác sĩ được tham khảo ý kiến đều nhận rằng khoa học y tế không thể cứu được mạng sống của đứa trẻ. Người mẹ nghèo khó, vượt qua đau buồn, vội vã chạy đến tu viện Madalena và tha thiết nài xin sơ Rita, xin Thiên Chúa cứu mạng đứa con duy nhất của bà. Động lòng thương, sơ Rita tử tế an ủi người mẹ đau buồn. Sơ nói rằng, bà tốt lành ơi, hãy có lòng tin, Thiên Chúa là đấng nhân lành. Con bà không chết đâu. Bà sẽ thấy nó khỏe lại khi bà về tới nhà. Ngay sau khi người phụ nữ đã cáo biệt ra về, sơ Rita vội vã lên nhà nguyện, cầu xin Chúa cứu mạng đứa bé sắp chết. Lời cầu nguyện của sơ đã được Chúa nhậm lời ngay lập tức và ban niềm vui lớn lao cho người mẹ đau thương. Khi về tới nhà, bà ta thấy đứa con gái nhỏ được chữa khỏi bệnh. Sau đây là một bằng chứng khác về sự can thiệp mạnh qua lời cầu nguyện của sơ Thánh Rita. Một lần, người ta đem đến cho sơ Rita một phụ nữ. đã bị quỷ ám nhiều năm. Bà ta bị giày vò và bị ngược đãi rất tàn nhẫn. Sơ Thánh Rita khi nhận ra như thế đã ngước mắt lên trời dâng lời cầu nguyện. Sau đó, sơ làm dấu thánh giá trên trán người phụ nữ bị quỷ ám. Lập tức, sức mạnh của Chúa bắt quỷ ra ngay. Nó vật vã, la lớn tiếng, đáng sợ trước khi bái biệt. Sức mạnh của sơ thánh Rita trên quỷ địa ngục thể hiện nhiều lần, đặc biệt khi sơ đang cầu nguyện và suy gẫm. Nhiều lần, quỷ gắng sức làm sơ chưa trí lo ra khi suy gẫm. Nó hú lên rợn rùng và la hét lớn tiếng, có khi xuất hiện dưới hình thù ghê gớm. Tuy nhiên, sơ Rita không hề sợ nó. Sơ luôn làm dấu thánh giá đuổi nó đi và tiếp tục suy gẫm hoặc cầu nguyện như không có gì xảy ra làm phiền sơ hết. Sơ Rita cũng là gương mẫu cho các chị em trong tu viện Madalena. Sơ thường thúc giục chị em trung thành tuân theo lệnh của Chúa Giêsu Kitô dạy, tỉnh thức và cầu nguyện. Các chị yêu quý, vì chúng ta đã xúc phạm đến Chúa Giêsu nhân lành hằng ngày trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót, nên chúng ta cần cầu nguyện hằng ngày, hằng giờ và ăn năn những xúc phạm phản bội người cha, người thầy, người bạn yêu thương và quá nhân lành của chúng ta ấy. Câu chuyện hoa hồng. Trong 4 năm sau khi từ Roma trở về, Sơ Rita bị đau nơi vết thương trên trán của mình nhiều hơn trước khi sơ hành trình đến Roma. Để cuộc sống của sơ trở nên thực sự là một vị tử đạo. Động lòng thông cảm về sự đau đớn của sơ, hoặc vui lòng khi thấy sơ kiên nhẫn, con Thiên Chúa từ trời xuống đến thăm và an ủi sơ bằng sự hiện diện của người. Chuyến thăm này của Thiên Chúa tràn đầy linh hồn của sơ Rita với niềm vui và sự thỏa mãn cùng cực. Và trái tim sơ đã được nên chọn bởi những lời của bạn trăm năm Thiên Chúa của mình. Ngụp lặn hiểu biết trong vực thẳm, sơ sung sướng nhìn chằm chằm vào vẻ đẹp thần linh của Chúa Giêsu, dường như sơ muốn bứt tung những dây buộc linh hồn tù ngục trong thân xác của sơ để đời đời hưởng hạnh phúc mà sơ đã thấy nếu sơ được phép làm như vậy. Sơ Rita nhìn chăm chú vào bạn trăm năm yêu quý của mình, người giống như một bông hoa từ thiên đàng, bông huệ của các thung lũng thượng giới mà sơ thỏa mãn cơn khát của mình và chứa đầy trái tim những vui sướng ngọt ngào của Thiên Chúa hiện diện xung quanh sơ. Nhưng nhận ra rằng đại dương hạnh phúc sơ được nhấn chìm chỉ là tạm bợ và khao khát thưởng thức đời đời, sơ nồng nhiệt mong muốn đi theo bạn trăm năm Thiên Chúa. Nhưng người đã biến mất. Người chỉ cho sơ được nếm trước một chút những gì, những ai được kén chọn đang hưởng trên thiên đàng thôi. Sau khi Chúa đã biến đi, trong trái tim của sơ thánh Rita vẫn còn một vết thương rất sâu đậm làm cho sơ đã trở thành tương tư tình yêu Thiên Chúa. Đau khổ mãnh liệt làm cho sơ bị sốt rét. Sơ nằm bẹp trên giường cứng không nệm của sơ, đau như chết hơn sống. Không ai biết nguyên nhân gây ra bệnh tật của sơ. Suốt 4 năm dài, mệt mỏi, sơ Rita bị những cơn đau của tình yêu. Để thỏi vàng của sự kiên nhẫn của sơ được tinh chế và sơ có thể làm một chiếc nhẫn mới, làm đồ trang sức quý giá nhất, sơ sẽ đeo trong hôn lễ với con Thiên Chúa của mình khi sơ vào vương quốc vinh quang của Ngài. Bên cạnh những đau đớn về bệnh tật, sơ phải chịu những đau đớn của vết thương trên trán, những cắn xé liên tiếp bởi những con sâu đục khoét ngày càng gia tăng. Nhưng mong muốn được đau khổ hơn và nhiều hơn nữa, sơ Rita chịu tất cả nỗi đau khốn khổ một cách kiên nhẫn đáng ngưỡng mộ nhất. Và trong những năm đau bệnh, sơ không bao giờ thốt ra một tiếng thở dài hoặc lời than vãn. Trái lại, sơ chịu đựng tất cả vì tình yêu Chúa thiêu đốt trong lòng sơ. Sau khi bị bệnh vì tình yêu Chúa, vì bạn trăm năm yêu quý sơ đã để lại sau cuộc thăm viếng ngắn ngủi của sơ. Sơ Thánh Rita đã có kinh nghiệm về tình yêu. Nó mãnh liệt như cái chết. Tuy nhiên, nó đã không lấy đi được cuộc sống của sơ, mà giữ lại. Do đó, sơ thực sự bị nỗi đau và sự thống khổ của cái chết mà không chết. Tuy nhiên, giữa tất cả các phiền não của mình, sơ Rita đã không tìm chữa chạy nơi con người. Thỏa thích chính của sơ là nuôi linh hồn và thân xác của sơ với bánh từ trời xuống và dập tắt cơn khát của mình bằng chén cay đắng cuộc khổ nạn của bạn trăm năm Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô. Vì thế, trong 4 năm, cuộc sống của sơ thực sự kỳ diệu được nuôi dưỡng bởi mình và máu của Chúa Giêsu mà thôi. Để chứng tỏ sơ Rita yêu mến bạn trăm năm Giêsu thế nào và chứng tỏ rằng sơ thánh Rita có thể xin Chúa cả những điều xem ra không có thể. Nếu sơ xin, Thiên Chúa quan phòng sẽ ban. Khi sơ nằm bệnh, sơ xin một bông hoa và hai trái vả được đưa từ khu vườn nhỏ mà một thời gian chính đôi tay sơ đã vun trồng. Khu vườn thực sự là vườn của Chúa, vườn của bạn trăm năm trên trời, vì sơ đã bán nó trước khi vào tu viện và đã phân phối số tiền thu được cho người nghèo khó của Chúa. Một ngày trong tháng giêng, một người chị em họ của Thánh Rita đến tu viện Madalena thăm sơ. Chuyến thăm vắn vỏi đặc biệt vì hôm đó sơ Rita bị bệnh nặng và đau đớn nhiều. Trước khi ra về, người chị em họ hỏi sơ Rita có muốn giúp bất cứ điều gì không? Sơ trả lời, chị ơi, đem đến cho tôi một bông hồng trong khu vườn nhà cũ của tôi ở Rocca Porrena. Điều sơ Rita muốn làm người bà con ngạc nhiên, tưởng rằng vì bệnh tật mà sơ nghĩ vớ vẩn, vì lúc đó là giữa mùa đông và khí hậu của Rocca Porrena cực lạnh. Người bà con và các nữ tu đứng đó cho là không thể có hoa hồng lúc này được. Tuy nhiên, để làm vui lòng sơ thánh, người chị em họ nói với sơ rằng cô sẽ cố gắng để hoàn thành công việc, dù cô nghĩ rằng sẽ không thể tìm thấy những gì sơ Rita xin. Sơ thánh Rita trả lời, người chị em thân mến ơi, không có gì là không có thể đối với Thiên Chúa. Sơ Rita đã nói những lời xác định với người chị em họ của mình. Bà ta lập tức đi về Rocca Porrena và sửng sốt tuyệt vời khi vào khu vườn bà ta nhìn thấy một khóm hồng khô khan không có lá, lại có hoa hồng đẹp đẽ nở bông đầy đủ. Bà ta hái mấy bông hoa hồng và trở lại Cassia lập tức và đem tặng cho sơ thánh Rita. Sơ thánh nhận được hoa hồng với niềm vui mừng lớn lao và nở nụ cười trên trời thắp sáng vẻ đẹp sơ. Khi hôn lên đó cách cung kính, trong khi trái tim sơ cảm tạ Chúa và suy gẫm đóa hoa hồng ngọt ngào của Chúa Giêsu đội mão gai. Sơ thánh Rita sau đó trao tặng bà bề trên bông hoa phép lạ đó và từ bàn tay bà nó được chuyển qua tay các nữ tu. Những người sau khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ diệu của nó đã sốt sắng tạ ơn Chúa, đấng chứng nhận sự thánh thiện của sơ Rita, người chị em yêu quý của họ đã ban hoa hồng tuyệt đẹp trong giữa mùa đông giá lạnh. Để kỷ niệm sự kiện kỳ diệu này, mỗi năm trong các nhà dòng thánh Augustino đã có nghi thức làm phép hoa hồng vào lễ thánh Rita, sau đó phân phát cho các tín hữu tham dự thánh lễ. Ngay sau phép lạ hoa hồng, Thiên Chúa ban một phép lạ khác theo lời cầu xin của thánh Rita. Nhân dịp một vị khách khác thăm viếng tu viện trong cùng tháng giêng, sơ Rita đã xin cô em họ đi và mang theo hai trái vả cô ấy sẽ tìm thấy trên một cây vả nào đó trong mùa đông lạnh lẽo tại khu vườn ở Rocca Porrena. Lần này, người chị em họ không chút nghi ngờ trong tâm trí, cô ta vội vã đi hái vả. Cô ta đã không gặp khó khăn khi tìm kiếm cây vả sơ Rita đã mô tả. Trên đó có hai trái chín ngon. Lần này cô ta cũng vui không kém lần trước. Cô ta chọn những quả vả ngon và đưa đến cho sơ Rita. Sơ Rita nhận vả với niềm vui thật lớn và một lần nữa đã làm các nữ tu cảm ơn và ngợi khen Thiên Chúa ban phép lạ lần thứ hai cho sự thánh thiện của người chị em thánh thiện và yêu quý của họ. Nhưng Sarita nâng cao tinh thần của mình, chiêm niệm mầu nhiệm, coi như hai phép lạ cảnh báo rằng thời gian sơ vượt qua cuộc đời này sắp đến, để thưởng thức những bông hoa không tàn héo và những trái cây đúng mùa của thiên đường trong cõi đời đời. Sơ Rita qua đời. Sơ Thánh Rita biết rằng các phép lạ, những hoa hồng và quả vải là điềm báo trước của Thiên Chúa cho biết giờ chết của sơ đã gần. Sơ đã dường như nghe thấy những lời tương tự như tân lang thiêng liêng của sách Diệu Ca nói cách yêu thương với người bạn trăm năm của mình. Đứng lên, trỗi dậy ngay, người yêu của anh, bồ câu của anh, người đẹp của anh, tình yêu của anh. Đến đi, mùa đông đã qua rồi, muôn hoa đã nở, cây vả đã mọc lá xanh. Hãy cho anh thấy mặt, cho anh nghe tiếng, vì tiếng em êm, mặt em xinh. Sơ Rita coi những lời này như nói với chính mình, bởi vì kể từ ngày sơ thấy hoa hồng xinh tuyệt vời và vả chín, sơ chắc chắn rằng thời gian ràng buộc sơ ở trần gian sắp chấm dứt. Sơ sẽ rời khỏi thung lũng đau buồn và nước mắt này để đi tận hưởng mãi mãi sự sống và hạnh phúc, được ở với bạn trăm năm và Thầy Giê-xu Chí Thánh mà sơ hằng thao thức mong chờ. Để làm cho sơ Rita chắc chắn về sự ra đi khỏi thế giới này và gọi sơ về niềm vui và thích thú của thiên đường, Chúa Giê-xu và mẹ Maria đã xuất hiện với sơ một thời gian ngắn trước khi chết và nói với sơ rằng: Cha là bạn trăm năm trên trời của con. Cha đã đốt lên trong lòng con lửa tình yêu Linh Thánh và đổ đầy linh hồn con các nhân đức theo những ước muốn mãnh liệt của con. Giờ đây, cha đến cho con biết tin vui mừng. Hỡi Rita, còn ít ngày nữa, con sẽ ra khỏi đời này để về thiên đàng hưởng hạnh phúc đời đời trong nước của cha. Chuyến thăm này của Chúa Giêsu Kitô và mẹ Maria đã lấp đầy trái tim và linh hồn của sơ Thánh Rita một cơn lụt, những niềm vui không kể xiết. Sơ biết rằng mùa đông sâu xé và đau khổ sắp kết thúc và cửa thiên đàng nhanh chóng mở ra để nhận sơ. Một cuộc đấu tranh bây giờ diễn ra giữa thân xác và linh hồn của Thánh Rita. Thân thể sơ, mặc dù suy yếu và gầy mòn vì ăn chay đền tội, muốn giữ linh hồn lại. Còn linh hồn lại muốn phá vỡ các hàng rào nhà tù của thân xác để được đến với Chúa Kitô mà sơ Rita đã được kết hợp. Vì thế, sơ có thể khóc lên như Thánh Phaolô tông đồ: Bây giờ tôi sống, dù bị giam giữ trong thung lũng nước mắt, nhưng không phải là tôi, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi. Sơ Rita đã dâng lên Chúa Giêsu những lời cảm ơn chân thành tận đáy lòng. Người đã phù hộ sơ bằng sự hiện diện Thiên Chúa của Ngài. Sơ cũng cảm ơn Đức Trinh Nữ Maria, mẹ ngọt ngào của bạn trăm năm Thiên Chúa, đấng sơ yêu quý với tất cả tình yêu nồng nàn và tha thiết nhất. Khi các nữ tu của tu viện Magdalena đã biết được rằng sơ Rita đã được quý mến qua tầm nhìn của Chúa Giêsu Kitô và mẹ Thánh Người, và họ biết rằng sơ sẽ sớm ra đi để được kết hợp với bạn trăm năm Thiên Chúa của sơ, cũng là bạn trăm năm của họ. Họ quỳ quanh giường của sơ, nhìn chăm chăm, với đôi mắt đầy nước mắt, người chị em yêu quý của họ, người có khuôn mặt rạng rỡ với niềm vui thiên đàng, khi nói những lời khiêm tốn và dịu dàng sau đây: Thưa mẹ bề trên và các chị thân mến, thời gian đã đến để tôi đi sống với bạn trăm năm yêu quý của tôi. Tôi có thể đã xúc phạm đến các chị vì không yêu mến các chị cho đủ, hoặc không vâng lời mau mắn như luật dòng đòi hỏi. Tôi xin ơn tha thứ về mọi lỗi lầm phạm đến đức ái và đức vâng lời, bởi vì tôi biết rằng tôi đã gây ra một số bất tiện và phiền toái vì lý do thương tật kéo dài của tôi, và đặc biệt là trên vết thương xấu xí mà tôi đã chịu quá lâu trên trán tôi. Tôi xin một cách khiêm nhượng nhất để các chị thương tha sự yếu đuối của tôi. Và nếu tôi có xúc phạm bất cứ điều gì, dù vô tình, tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của tôi và cầu xin Thiên Chúa cho linh hồn tôi được xót thương và bình an. Tôi hy vọng vào lòng khoan hồng của Thiên Chúa. Các nữ tu nghe những lời dịu dàng của Sơ Thánh Rita đã khóc cay khóc đắng, nghĩ mất người thường xuyên an ủi họ bằng sự hiện diện của Sơ và gương sốt sáng thánh thiện của Sơ. Khi thấy các nữ tu buồn sầu, Sơ Thánh an ủi họ bằng cách nói rằng: "Thưa các chị, tôi không sợ chết. Tôi biết chết là nhắm mắt với đời này để mở ra nhìn ngắm Thiên Chúa." Sơ Rita sau đó xin lĩnh các bí tích cuối cùng, và người ta nhận thấy, trong khi nước mắt tràn ra, Sơ đã được sức dầu và nhận thánh thể Chúa như của ăn đàng. Sơ được hết đau ngay lập tức. Cơn đau dữ dội Sơ đã phải chịu đựng liên tiếp từ khi trán bị chiếc gai vô hình đâm vào. Sơ được an ủi bởi cầu vồng thiêng liêng sự khoan hồng của Thiên Chúa. Sơ Rita bắt đầu tận hưởng một phần còn lại những sâu xé trước và hương vị của những thú vui đời đời trong sự chiêm ngắm sự giàu có và phong phú của nhà Thiên Chúa. Giờ đây, Sơ Rita gõ cửa thiên đường, xin người bạn trăm năm thần linh của mình mở ra cho. Sơ cũng cầu xin sự giúp đỡ của nữ vương thiên đàng, Đức Trinh Nữ Maria muôn đời vinh hiển, các thiên thần và sự cầu bầu của ba đấng bảo vệ mạnh mẽ của mình là Thánh Gioan Tẩy Giả, Thánh Augustino và Thánh Nicholas Tolentin. Sơ cảm thấy chắc chắn rằng ba vị thánh đang chờ đợi để giới thiệu sơ vào cung điện vinh quang đời đời khi các ngài đã dẫn sơ vào nơi trú ẩn thiên đàng. Thấy rằng giờ cuối cùng đã đến, Sơ Rita khiêm tốn xin mẹ bề trên ban phép lành, ước mong sự tuân phục cuối cùng này đem lại ơn phúc nâng cao giá trị của sự vâng lời hoàn hảo nhất của sơ. Và bởi vì sơ đã luôn luôn yêu thương các chị em của mình trong dòng với một tình yêu thánh thiện, nên tự lòng sơ đã nói lên những lời chia tay này. Tình yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự. Sự nhân lành của Ngài là vô hạn. Sự đẹp đẽ của Ngài không thể sánh. Các chị nên luôn nhớ trong lòng trí của mình tình yêu Chúa yêu thương các chị như là cha, như là bạn trăm năm và như là thầy. Hãy yêu thương nhau với một tình yêu thanh sạch và thánh thiện đối ứng. Trung thành giữ lời khấn đã tuyên xưng, tôn kính với một tình cảm đạo đức Thánh Augustino, người cha tuyệt vời và thánh thiện của chúng ta, người đã chỉ dẫn các chị qua lề luật của người là con đường dẫn đến vinh quang. Hãy tuân phục mẹ giáo hội và các mẹ bề trên như các chị đã hứa khi khấn trọng thể. Kết thúc lời kêu gọi này, Sơ Thánh Rita chúc phúc cho các nữ tu với những lời cuối cùng sơ nói trên dương thế. Xin Chúa ban phước lành cho các chị. Ước gì các chị luôn ở trong tình yêu và bình an thánh đức với bạn trăm năm của các chị là Chúa Giêsu Kitô. Sau đó, ngước mắt nhìn lên thánh giá, linh hồn Sơ Thánh Rita đã bay ra khỏi thế giới, vào nơi an nghỉ đời đời trong vòng tay của bạn trăm năm Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô. Vào lúc Sơ Rita tắt thở, một trong các nữ tu đã nhìn thấy linh hồn của Sơ Rita được bay về trời với các thiên thần. Sơ Rita đã chết trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Calixto thứ ba vào ngày 22 tháng 5 năm 1457. Sơ được 76 tuổi, trong đó 46 năm làm nữ tu dòng Augustino. Khi Sơ Thánh Rita rời khỏi thế giới này để tận hưởng hạnh phúc vĩnh cửu thiên đàng, đã có nhiều sự kiện diễn ra để chứng minh cái chết cao quý của Sơ trước mặt Thiên Chúa. Ngay lập tức, sau khi Sơ qua đời, phòng nhỏ của Sơ đã rực sáng với ánh sáng siêu nhiên và thân xác Sơ tỏa mùi thơm ngào ngạt, như hỗn hợp của hoa hồng, hoa huệ trắng và hoa thơm khác. Mùi thơm lan tỏa ra khắp tu viện với một loại nước hoa thiên đàng, như bồi thường gấp đôi cho mùi hôi không thể chịu đựng nổi mà trước đây đến từ vết thương bị biến dạng trên trán của sơ. Những con bọ nhỏ đã làm cho diện mạo của Thánh Rita ra khả ố, đã được thay đổi thành ánh sáng dễ chịu và đẹp, lấp lánh như ngôi sao nhỏ, và vết thương gây ra bởi cái gai chiếu sáng lóng lánh như ánh của một viên hồng ngọc. Thi thể của sơ đã không phải là dấu hiệu của một xác chết, mà là thân xác trước khi chết đã gần như là một bộ xương vì đền tội liên tục và 4 năm bệnh. Sơ chịu đựng đã trở thành mềm mại và tươi tắn, không như xác chết, nhưng như đang ngủ bình an. Sơ xuất hiện trẻ trung hơn tuổi thật và khuôn mặt đẹp hơn lúc còn sống, như để chào mừng Thánh Rita vào vương quốc và nhà của bạn trăm năm. Thiên Chúa, các thiên thần mở lưỡi các quả chuông vô tri vô giác những nơi thánh trong tỉnh Cassia. Lúc sơ qua đời, chuông lớn của tu viện Maddalena bắt đầu đổ hồi vui vẻ. Khi nó chấm dứt, tiếng chuông của nhà thờ Thánh Mẫu Maria cũng như của tu viện Thánh Nữ Lucia đều thay nhau đổ hồi. Theo lời khai của cha Donato Donati thành Luca, nhờ tiếng chuông, người dân đã kéo đến phòng đợi lớn của nhà thờ Thánh Maddalena. Khi người ta hỏi lý do, cha tuyên úy tu viện cho biết, chuông lên tiếng để báo hiệu sơ Thánh Rita đã qua đời và đã vào nước thiên đàng rồi. Mọi người đều im lặng một lúc, sau đó đôi mắt của họ tràn đầy nước mắt khóc đắng cay. Họ biết và cảm thấy rằng họ đã mất một người mẹ và người bảo vệ trong vất vả và phiền não của họ. Nhưng khi nghĩ rằng Thánh Rita vẫn sẽ tiếp tục bảo trợ họ, nếu họ sống thánh thiện và sống đời Kitô giáo, họ xứng đáng được bảo trợ bởi Thánh Nữ. Sau khi các nữ tu đã chuẩn bị những cần thiết cho xác của Thánh Nữ để an táng, tấm vải liệm tang lễ, áo ròng và khăn trùm đầu sơ đã mặc khi vào tu viện, xác thánh được rước vào nhà nguyện tu viện và đặt trước bàn thờ chính. Nhà thờ này đông đúc giáo dân, những người thuộc tỉnh Cassia và rất nhiều người đến từ các thị trấn và các làng lân cận. Mỗi một nhà thờ dường như muốn được là người tôn kính trước tiên thân xác Thánh Nữ. Tất cả đều ngạc nhiên và ngưỡng mộ mùi thơm từ thân xác vị Thánh lan tỏa ra chung quanh và phát ra ánh sáng thiên đường từ mặt vị Thánh. Đặc biệt nhất là vết thương cái gai trên trán Thánh Nữ tỏa sáng và lấp lánh như ánh sáng bóng của viên đá quý nhất vậy. Kính thưa quý anh các chị, xin hẹn các anh chị vào tập thứ 5. Các phép lạ ngài cầu xin Chúa ban, rồi những ơn lạ nơi thân xác và di tích Thánh Rita, rồi những con ong lạ lại xuất hiện, rồi cuộc phong thánh cho sơ Rita, rồi xác thánh không hư nát, rồi chưa hết lời nguyện hoa hồng Thánh Nữ Rita. Cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta một vị thánh rất đặc biệt như vậy.
Xin cho đời con như cây sáo của ngài, Chúa gieo vào giây khúc thánh khiết muôn đời, Chúa cho đầy vơi mát tươi cuộc sống. Khi tay ngài âu yếm ngây ngất tâm hồn, hồng ân Chúa chắp che tháng năm, tay con nhỏ bé đơn sao cho vừa. Hồng ân Chúa vô biên vô tận, tim con nhỏ bé nhưng hãy còn vơi. Hồng ân Chúa.